thấy không? À, hoạt động phương thì có một cái là khi mà mình phát nguyện cái gì đó bằng thực tâm là mình còn nghĩa là mình tin cái điều đó là có thật, là một niềm chí thành nó xảy ra. Khi nào có một niềm tin thật là kiên cố, thật là vững chắc mà không cái gì đó thể kéo lui được, thì trở thành ra từng từ cái tâm chí thành nó cũng ăn qua cái niềm tin. Khi mà mình làm cái gì phải tăng cái tâm chí thành này, tức là cái tâm chân thật. Hay ví dụ mình lễ Phật, khi mình lễ Đức Phật, mình nghĩ rằng là đây là mình lễ Đức Phật bằng một cái thành thực tâm, là mình muốn giảng sanh tịch lạc, rồi mình tin rằng mình giảng sanh đâu vậy đó. Tức là còn khi mình lễ vậy thì là lễ chí thành, lễ bằng tâm chí thành. Còn giờ lễ Phật mà cái trơ không thấy Phật, không có nhớ Phật, không có gì hết trơn á, thì cái tâm nó dính vào tâm vô ký, không nhớ không biết, nó phải là tâm chí thành. Nhớ nha, ở đây quý vị bị nhiều cái chùa lắm á, lễ Phật mà không biết mình lễ cái gì nữa, lễ hai nữa cái gì nữa, thấy ta lễ mình lễ à, thấy không? Mà không biết đối tượng mình lễ là cái gì, mình lễ với mục đích gì. Tất cả mục đích này á, tất cả không hoài là cái hành trì này, mục đích là mình đi bằng cái tâm tin tưởng thành thật. Tôi lễ để tôi đi, ngoài ra không có một cái tư tưởng hư trá trong này, là tôi lễ để tôi được giàu, tôi lễ được nghèo, tôi không có nghĩ tới những tư tưởng đó, bỏ hết tư tưởng đó. Thấy không? Thì có một cái tâm chí thành, tức là thành thực rằng là Đức Phật để nói rằng làm cái này để được đi, thì con sẽ biết là con làm cái này để được đi. Thì con lễ, con biết là con lễ đây là con lễ Đức A Di Đà, con gieo duyên thẳng với cái thân của ngài, trong cái cõi của ngài, vì gieo duyên với Phật thì tương lai con sẽ gặp ngài. Thì nó gọi là tâm chí thành là như vậy, cho nên bằng cái sự thành thực mà. Nhưng mà mới biết cái thành để tâm này mà ứng dụng là cái gì, ứng dụng sau khi mình khởi hạnh phải có cái tâm này gắn vô cái hạnh, thì nó môn cực lạc mới thành. Thật ra nếu vậy thì cả đúng nghĩa vì mình sửa nhiều lắm, sửa từ cách lễ bái, sửa từ cách chiêm ngưỡng tượng Phật, sửa từ cách cúng dường, sửa cách tán thán. Cái tâm của vị là luôn luôn là tán thán Đức Phật, thì mình cảm thấy cái hạnh nguyện mà mình xin danh hiệu ngài có cái, hay là mình lễ bái ngài mà mình sẽ được về cực lạc, mình được giải thoát. Nhờ vậy mà mình mới lễ bái ngài, vậy mà vậy mới tán thán ngài. Thật ra cái tán thán đó là cái tán thán chí thành. Vậy quý vị hiểu chí thành không? Tâm chân thật, cái này nó gọi là thành, này gọi là thành thật, không có hư giả. Bây giờ mình nói mình là mình đi tịnh độ bằng cái tâm chân thành thật, tức là mình đi tịnh độ với chiều hướng sanh cầu cực lạc. Còn mình đi tịnh độ với cái tâm hư giả nó là như thế này, là mình đi tịnh độ với chiều hướng là cầu gia đình được hạnh phúc, được ấm no, được cái này cái kia. Thì cái này á là không đúng bản nguyện của Đức Phật, là cái cõi tịnh độ là cái cõi để trước mình về cõi đó để mà làm cho mình giải thoát. Mình còn cái sự nghi, mình không có biết là mình đi được hay không, mình chỉ cầu qua cái đó thôi. Thì trong khi người ta đều cầu về cái lạc thì mình lại cầu theo cái khác, tức là hoàn toàn không đúng với cái bản nguyện của Đức Phật. Thứ hai là tâm thâm tín, tâm tin tưởng cách sâu xa. Cái sự tin này là tin có chiều sâu á, tức là không phải là cái tin cạn cợt. Cái tin chiều sâu này thường thường cái tin mà muốn có chiều sâu là cái tin cho tư duy, cái tin mà muốn cái gì và cái gì muốn cái đầu sâu của đâu nó mà muốn gắn chặt vào nó, là phải thường suy ngẫm về nó. Mà cái tư duy nó khởi từ cái nào? Tư duy là cái sự suy nghĩ thì nó khởi từ cái sự nghe của người khác nói lại, rồi mình suy ngẫm hoài, mình tìm những lý do để mình làm cho nó vững chắc, thì mới phát sinh được cái tâm tính sâu xa. Tính sâu xa này á, nếu mà trong cái pháp môn vũ trụ và tịnh đạo á, mà tính rằng là mình niệm Phật hay là mình khởi ba cái hạnh nghiệp, thì chắc chắn ba hạnh nghiệp này có khiến có thể mình đi được. Mà mình đi được là do lý do là nhờ Phật lực gia trì, mà phải tin tuyệt đối như vậy. Thì tính này nó có nhiều tổ lượng tính nhiều lắm, chẳng hạn như quý vị hồi xưa học là tính nhân, tính pháp, tính sự, tính lý, tính quả, cái gì nó nhiều lắm. Ở đây thì mình nói theo cái kiểu đơn của ngài tịnh đạo thôi. Tính cơ, tức là biết căn cơ của mình, tức là biết căn cơ của mình á, là phàm phu, dễ bị nhiễm trược, có nhiều tội ác, khó có cơ hội để mà thoát ra khỏi. Họ biết cái khả năng của mình. Tính cơ đó là quán xét lại căn cơ của mình, là bây giờ trong thời ngũ trược ác thế, mình sanh ra thời không gặp thầy, không gặp Phật, này kia đó. Thì cái cơ mà gọi là cái căn cơ của mình là cái căn cơ đọa lạc, cái căn cơ nó sẽ tiếp tục sinh tử. Là phải tin như vậy, tin như vậy mới chịu nương tựa. Thấy không? Còn nếu mình không tin như vậy, mình ngã mạn, mình tin rằng mình có khả năng để làm được tất cả cái khác, thì không có chịu nương tựa. Do cái không tin tựa thì tính không có sâu. Thành ra phải tính cái cơ là tính mình. Nhưng đồng thời khi mà mình tin như vậy rồi đó, thì mình vẫn tin rằng một cái điều nữa, mặc dù tương cơ của mình là phàm phu, nhưng bản thể của mình là Phật. tức là nếu mà gặp cái duyên thanh tịnh thì mình đã làm Phật, mình làm vô thường, thành là cái đương cơ của mình nó không phải là mình là phàm phu, là phàm phu hoài. Mà gặp thắng duyên thì mình thành Phật, mà thắng duyên đó là thắng duyên của cực lạc, thắng duyên đó là thắng duyên của Phật. Nếu mà gặp thắng duyên thì chắc chắn là mình thành Phật, vì cái khả năng mình có khả năng thành Phật. Nhưng mà đương cơ của mình đó là đương cơ là phiền não phàm phu, mà trong cái đương cơ trong xã hội hiện giờ nó cũng là đương cơ, tức là tất cả chúng sanh xung quanh của mình cũng là những là ngũ trược ác thế, những cái những căn cơ của chúng sanh là tiếp tục phiền não trược, những khó là khó tu. Mình phải tin cái điều đó để mình có cái tâm để mình cầu sanh việc lạc. Tính pháp, tính pháp tức là tin tưởng vào cái pháp môn. Tính pháp đã chia làm hai. Tại vì pháp của bên tiếng Phật á thì nó bao gồm rộng lắm. Tất cả cái gì mà nó xảy ra trong thế gian này là đều là pháp hết trơn, cái hạn như mình cũng gọi là một pháp. Tính pháp chia làm hai. Đầu tiên á là phải tính Phật, tin vào Đức Phật. Tính tha, cái tha đến tàu đó là tin vào người khác. Tin vào người khác là tin vào ai? Thứ nhất là tin vào Phật, Phật Thích Ca. Tin Phật Thích Ca đó là giáo chủ khỏi này, mà tại sao mà ngài phải xưng tán là kêu mình đi khỏi cực lạc? Vì mình tin vào Phật Thích Ca là Phật gọi là nhất thiết chủng trí, thì ngài biết được căn tánh của tất cả chúng sanh ngay đời, ngay không sự giáo huấn của ngài. Và ngài biết rằng là sau khi ngài nhập diệt rồi chúng sanh nó sẽ phải làm sao. Mà ngài mới thuyết kinh A Di Đà. A Di Đà là những loại kinh thuyết vào sau này để kiến tánh chúng sanh nên đi sang khỏi cực lạc, chứ không phải là phi thanh ở lại khỏi này đi. Quý vị ở lại khỏi này đi làm Bồ Tát hạnh. Có nhiều người nói đó, mình là tu muốn thành Phật rồi, muốn độ sanh rồi, mình muốn thành Phật độ sanh mà cứ nghĩ cho mình hoài à, thấy không, nghĩ cho mình về khỏi cực lạc không, người như hoài rồi chúng sanh đó cái này khổ quá để cho ai, thấy không? Vậy là trái với cái pháp Bồ Tát hạnh với Bồ Đề Tâm đó. Nhất là cái chúng sanh ở cõi này là những chúng sanh đa số là có nhân quả, có duyên dây dưa với mình, như là con cái, ba má, anh em, bà con họ hàng rất là nhiều. Mình về cõi lạc rồi những người này để người ta chịu khổ sao, thì cái đó là người ta đặt vấn đề để mà người ta lấy cái Bồ Tát hạnh, người ta nói chuyện với mình để mình phát nguyện trở lại. Thì chứ tổ nói rằng là độ sanh là phải có khả năng. Tại vì khi mà ta nói đặt cái vấn đề ở lại để làm cái gì, để ở lại để gặp với họ rồi chịu sinh tử nữa, không phải ở lại để độ sanh. Họ dặn mình, họ muốn cho mình ở lại độ sanh, thấy không? Thế nói giờ mình tu cho khá rồi thì mình phải dùng cái năng lực khá rồi mình ở lại độ sanh. Chứ tổ đều nói rằng là độ sanh phải có khả năng, phải có cái mức độ nào mới độ sanh được. Chúng sanh đã thành tu rồi, những cái thánh pháp là khó tu rồi, những cái đời này nó khó tu rồi, mà thành tựu không được lấy cái năng lực nào để độ sanh. Thành là muốn độ sanh á thì phải đi về một cái trường để đào tạo người độ sanh, thấy không? Cái trường đó là cái trường thế giới lạc của Đức A Di Đà Phật. Anh đặt cái người mà thực sự về khỏi A Di Đà Phật là cái người đó phát Bồ Đề Tâm. Tại vì thường thường là sau này quý vị học á, thì khi mà về khỏi lạc á thì nó có hai thứ: đi về khỏi lạc rồi về khỏi ta là mấy tổ chưa tổ nào mà phát là sau này con phát nguyện về khỏi lạc ở luôn cho đến lúc thành Phật, không có. Cái gì về đó là con phát nguyện về khỏi cực lạc ha, thành tựu vô sanh pháp nhẫn, người quay trở lại ta đa bài để độ nhất thiết chúng sanh. Những bài nguyện là luôn luôn như vậy thì rất phối hợp với cái vấn đề là Bồ Đề Tâm. Thành ra cái lỗ đặt ra là cái gì? Muốn có Bồ Đề Tâm tức là muốn độ tất cả chúng sanh, không nói mình thành thật nha, thì cái môi trường ở cực lạc là cái môi trường nó đào tạo cho quý vị có năng lực độ sanh mạnh nhất. Vì cái môi trường đó là cái môi trường làm cho quý vị được vô sanh pháp nhẫn. Cái gì sanh được khỏi đó rồi đó, nói là tất cả những người mình sanh được ở đó đều cắt được khổ đẳng tam muội, đều cắt được giải thoát tam muội. Đó là những lời nguyện của Đức A Di Đà đó, cắt được vô thanh pháp nhẫn. Nếu mà cái gì không được có những cái đó thì không thành Phật. Cái thắng duyên khỏi đó là thắng duyên để tâm cái gì ở đó là cái gì tương đương với những cái đó. Nhưng mà nhiều về cái gì được cái tâm mà vô thanh nhẫn rồi, tức là về khỏi này mà độ cho người ta dòng người ta chửi mắng cái gì thì cũng sẽ chịu nổi nhẫn được, thấy không? Nhưng mà có một cái là chưa đủ công đức độ sanh. Bởi vì muốn độ sanh, bởi vì có công đức, thấy không? Chẳng như giờ mấy vị muốn giúp người đó hết nghèo thì cái bởi vì có nhiều tiền, công đức đó là công đức tạo tiền. Ví dụ như vậy thì mình mới đủ sức mình đun tiền bãi là mình giúp tất cả mọi người. Ví dụ bây giờ quý vị muốn giúp cho mọi người đỡ khó nhập thì phải gì phải sanh ra con người cũng như đại dũng sĩ, sức lực mạnh mẽ làm không mỏi mệt, thì mới gì mới đủ cái khả năng dùng cái thân xác vật lý của quý vị gồng gánh đỡ đần cho tất cả mọi người. Những cái tiền bạc tài sản sức mạnh quyền thế những cái đó là do công đức. Cái tam cõi cực lạc đó là do phước báo của Đức A Di Đà tạo thành. Cái phước báo người nào tạo ra đó thì người đó hưởng. Mình linh tỉnh là mình hưởng ké rồi. Thấy không? Mình nhờ cái công đức phước báo đó đó mà mình tâm mình nó thanh tịnh. Thấy không? Nhưng thực sự á, công đức đó không phải công đức của mình. Thành ra mình muốn độ sanh á, mình linh tỉnh là tức đắc được chư thánh pháp nhẫn liền. Thắng duyên đó làm cho mình đắc được chư thánh pháp nhẫn liền. Nhưng mà cái nhẫn lực khi mà nó có rồi đó, mà xuống cõi này mình không nhẫn độ được, chuyện này công đức không có. Tất cả những gì A-la-hán thì họ tu tắt được A-la-hán quả đó, thì trong cái điểm mà bên bắt đầu mới nói là cái trình độ nó tương đương với vô sinh pháp nhẫn. Nhưng mà A-la-hán đâu có độ được ai à, vì cái công đức nói tao nghe A-la-hán độ rất là ít. Các vị Bồ-Tát họ tu công đức rất là nhiều. Thành ra trong cái cõi cực lạc muốn như bị độ sanh á thì nó có một số nguyện à, nó khiến cho vị sanh công đức. Tức là chịu trong một sắc na gì đi khắp phương Phật cúng dường chư Phật, lấy công đức cúng dường đó làm công đức, thấy được các khổ của chúng sanh trong mười phương thế giới để quý vị phát cái tâm để quay trở lại độ sanh, là tất cả những cái đó rất là nhiều. Chúng ta là công đức thì cúng Phật, công đức thì nghe pháp rất là nhiều à, để cho quý vị sanh được những công đức gọi là lớn, chứ là công đức cúng Phật lớn một đời. Mình bây giờ mình gặp Phật cúng đâu bây giờ gặp đó, ở đó là quý vị trong một niệm quý vị có thể đi tới hằng hà xa chư Phật cúng dường một lúc vậy đó. Vậy là cúng dường bằng cách nào? Cúng dường bằng những trong câu bỏ diệu cái tâm của vị, trong đó có lời nguyện là chưa gì tới cho mặt cúng dường á, bởi vì muốn cúng dường cái gì à, thì những cái gặp báo đó do sức nguyện lực của A Di Đà nó trở thành ra là vô lượng báo. Mình tưởng gì là nó tiến quá cái đó mà nó hiện lên cúng dường Đức Phật rồi, thành ra công đức gì phát sinh cực kỳ mãnh liệt. Thì bây giờ khỏi đó là có sống như thành Phật, được thành tựu hai cái, thứ nhất là cái trí huệ, thứ hai là công đức. Thì cõi đó là cõi thắng duyên cho mình thành tựu công đức. À, trong kinh điển có nói á, ở cõi này đó, tôi về trí tuệ đó thì ma thành Phật nhất, rất là khó tu. Tôi về công đức á thì thành Phật sao lâu hơn, mà tôi về tinh tấn á, nghĩa là cắm đầu cắm cổ mà tu liên tục á là thành Phật trễ nhất. Vì sao? À, sau khi cục công cái ông tinh tấn là sao mà trễ đó? Trong cõi này nếu mà tôi trí tuệ đó thì nó nói là chỉ cúng dường tôi quên là có 24.000 đức Phật à, nên cái công đức chỉ cần 24.000 đức Phật mà thọ ký lên thì sau đó mình thành Phật. Còn anh tu bằng về niềm tin á thì anh đó gặp phản gấp đôi, từ như 24 là chắc tập 54.000 đức Phật à, thọ ký. Mà cuộc đời nãy giờ này mình chờ gặp một Phật thọ ký thôi cũng lâu á, cái kiếp này chỉ có 2.000 Phật à, thấy không? 2.000 Phật thọ ký mình đòi là chờ thêm khoảng 40.000 người nữa đó, đòi nữa họ ký tiếp, phải không? Hơn là cái thời Phật đó lần còn sanh ra cùng ngày, cùng đời với ngày đó để được ngày họ ký đó. Còn có nhiều đời nhưng mà dừng tâm bây giờ đâu là Phật, đâu là họ ký. Còn nếu mà mình tu về niềm tin đó thì mình phải gặp cái 108.000 vị Phật tôi vậy đó họ ký, thành nó lâu hơn, thành tựu chậm hơn, thấy không? Còn anh tu mà tinh tấn á, thấy không, thì ví dụ như kinh 108 là gấp đôi lên, 200,000+ vị Phật họ ký. Thì sau khi được họ ký như vậy đó thì mới có thành tựu. À, tỉnh này thì nhớ không rõ nhưng mà đại khái cũng cỡ đó. Chứ tổ nói là sở dĩ anh tinh tấn á, anh tu cũng như bây giờ mình nghe ai dạy niệm thật truyền, nhắm mắt nhắm mũi là niệm hoài, niệm quỷ, niệm như là suốt ngày suốt đêm tinh tấn hơn ai chưa á. Tu quên ăn bỏ ngủ trên chồng con gì bỏ ngoài hết không có thể tới đâu, cứ khó khăn là tu á. Thì cái người tu vậy là người không có trí tuệ, có thể tu lạc. Tu lạc thì sao? Thì xuống cắm đầu mà tu mà không có trí tuệ mà tu lạc cái pháp là kiếm một cách xíu á, hay là đi lên không thấy đi lên mà đi xuống, thấy không? Đi xuống rồi cái kiếp sau gì vẫn còn nheo nhân viên cái tâm mình tâm thiện, hay nên nhân viên ta gặp thiện tri thức họ dạy lại bắt đầu mới tu nữa, cũng là xuống đâu luôn. Thì con đường họ đi là con đường dọc tu, đi lên đi xuống đi ngoài thành ra lâu thôi, thành ra trí tuệ là mau nhất. Bây giờ anh đi mà đi cái nào chắc đó, bước nào là cái bước đó là đi lên thôi, chứ không thấy cái bước đó mà đi trở lại đâu. Anh niềm tin á thì do cái là nhờ Đức Phật hướng dẫn, nô nương tự Phật thì cũng đi chắc ăn còn chuyên âm ấn là nó nguy hiểm nhất rồi, nên cũng lẹ ai hết trơn á, mà đụng một cái sai lầm cái đi xuống là xuống lẹ ăn là xuống dốc, còn tinh tấn chạy xuống nữa là cứ bào ai á, cái anh đó là đi chậm nhất. Lý do là gì thôi, cái pháp rồi mình tinh tấn là đương nhiên nó lẹ rồi, phải nói phải không? Thì tính thật cái đầu tiên là mình tin Đức Phật Thích Ca à, ngài giáo chủ của cõi mình có nhiệm vụ là hóa độ mình. Tất cả chúng sanh nào nằm trong cõi của ngài thì thuộc về cái sự thủ hộ của ngài, sự bảo vệ bảo bọc ngài Phật nguyện ở trong cõi này mà, thấy không? À, mà khi ngài nhập diệt rồi vì cái bi lực của ngài thì ngài muốn chúng sanh này là vẫn có cơ hội để mà giải thoát thành Phật, nên mà dầu không có ai hỏi hết thì ngài vẫn tuyên thuyết cái pháp môn tịnh độ. tin Phật Thích Ca là làm tròn cái bi nguyện của Ngài, làm tròn trách nhiệm của Ngài trong cái cõi này. Hay mà lời thành Phật của chư Phật thì không sai, cái trí tuệ của Phật là nhận định căn tánh chúng sanh không sai, nên pháp môn này thật là pháp môn phù hợp cho mình là một.